cái tâm trạng thiệt của thầy, thầy kê miệng vô bánh ú này, thầy nói kỳ quá đi, không có bà nào để thấy mình ăn cái bánh ú, mình gian dối chính mình, mình làm trái quá đi, trái luật quá. Thầy vừa kê cái răng thầy cắn rồi mà thầy từ từ thầy xếp cái bánh ú lại, mà xếp vừa xếp bánh ú mà mồ hôi sau lưng nó đổ biết bao nhiêu. mồ hôi sau lưng nó đổ, mà cái tâm trạng nó, hai tâm trạng nó xảy ra như thầy. Thầy nhớ mãi đó, cái lòng nó đói rồi cái bụng nó đói, mà lòng nó vui, vui mình đã chiến thắng được bánh ú. Nên thường thường thầy nói mấy ngày chiến thắng được tham, được sân, được si, chiến thắng đủ thứ. Thầy nói trời ơi, tôi hồi giờ không chiến thắng gì nổi, thầy ở chiến thắng bánh ú mà cũng tha mồ hôi này nữa. Đó là chiến thắng cái bánh ú của thầy đó. Như hồi nãy thì mấy thầy ra đó, ra ăn sáng rồi ra, mấy thầy nói thầy đồng văn với ai đó, thầy nói này, thầy kia đâu, hòa thượng tới đây con nói nhỏ này, hòa thượng nghe. Ta nói chuyện gì nhỏ dữ vậy, chuyện to đi. Nó nói hòa thượng ơi, hồi sáng hòa thượng có nghe gì chưa? Nó nghe rồi, nghe thông báo mình ở đây là còn thiếu khoảng 30.000 euro nữa phải không? Nó nói thôi hòa thượng cúng hết đi. Nói thầy vậy, thầy nói chờ mình đâu có qua mặt với Phật tử ở đây. Ông xuống thầy cúng hết 30.000 euro đó. Thầy nói nếu á, ông nói chờ hồi bữa có đem cái chat account đây mà ông bây giờ mà không có đem theo. Ông nói thôi thì hòa thượng hứa con lo thì hòa thượng trả lại cho con. Thầy nói thôi để Phật tử ở đây cúng chứ mình cúng hết đi, chừng nào thiếu rồi tính. Mà thầy hy vọng rằng 30.000 euro đây chắc chừng từ đây mới tới đó thì quý vị cúng hết, chừng nào cúng không hết rồi sẽ tính. Đó, ai nói cái thầy nói vô hòa thượng vô nói thầy quảng đạo cho thầy mừng. Thầy nói chưa cúng gì mừng gì. Thì thầy nghĩ rằng bất cứ cuộc tổ chức nào cũng khó khăn cả, thầy cũng đã từng tổ chức như thế, nên thầy biết sự khó khăn của ban tổ chức. Nhưng mà thầy nghĩ rằng có niềm tin đó, nó có sự mầu nhiệm. Thầy tin chắc rằng như hòa thượng Minh Tâm nói đó, bao giờ khi mình báo cáo về tài chánh nữa chừng bao giờ cũng thiếu, mà cuối cùng mà bao giờ nó cũng dư, không dư nhiều chứ dư chút ít để mà trang trải chuyện nọ chuyện kia. Thầy nghĩ rằng đây là sự đóng góp chung. Mỗi ngày đứng ra tổ chức không phải tổ chức kiếm trăm năm ba chục gì, mà đó là để cho Phật tử mình có nơi tu học, có nơi gặp gỡ với nhau, có nơi mà trao đổi giáo lý với nhau, có nơi mình học hiểu thêm giáo lý. Mình cũng đỡ để cho ông thầy gánh nặng rồi còn gánh thêm một nặng nữa thì thử hỏi là sang năm rồi ai dám tổ chức, phải không? Vừa rồi thầy gặp thầy ở Thụy Sĩ, thầy Quảng Hiền đó phải không? Hồi xưa thầy thân lắm, thầy là thầy nhỏ mà thân. Thầy hỏi chứ bây giờ thầy sang năm thầy làm nổi không? Nói gì vậy? Dạ con cố gắng ông ơi. Tôi nói thầy cố gắng đi, thầy cố gắng đi. Mà thầy nghĩ rằng cái Phật sự nào cũng hanh thông cả, Phật sự nào cũng đầy đủ cả. Mà thầy kinh nghiệm thầy thấy đó, ở chùa bao giờ cũng vậy, không bao giờ dư mà cũng bao giờ thiếu. Đó là cái luật của nhà Phật. Thầy nhắc lại, không bao giờ dư mà dư quá đáng không có, mà không bao giờ thiếu là thiếu quá đáng không. Mà thầy thấy người Phật tử cũng vậy. Giả dụ chùa 10 người thì cúng tiền cúng gạo khác phải không? Chùa một thầy thì cúng nửa bao gạo mà cúng tiền chợ khác. Mà chỗ đông người thì cúng khác. Nghĩa là Phật tử ta thấy, ta hiểu, ta tu, ta nhận định được, ta làm việc đó được. Mà thầy nghĩ rằng chắc 30.000 đô, 30.000 euro thầy còn giữ đây, chứ không thể nào cúng cho lớp học Phật Pháp Âu Châu này cả. Vì thầy về đó thầy phải ký công trắc là khoảng 100.000 đô để mà thầy lo an cư sang năm. Đó, thầy còn có công việc đó nữa. Kỳ mà thầy tổ chức cái khóa tu học Bắc Mỹ lần thứ hai đó, thầy thấy nó ban đầu nó khó khăn lắm. Thầy vái chị hai, thầy nói chị hai ơi, em tổ chức này nè. Thầy nói vậy, thầy qua thầy nói chủ nói dạ sư phụ tổ chức con ký, ông ký lần 30.000 cho thầy trước đấy. Thầy chi tiêu đề bước dứt trước, rồi sau cái nửa chừng gần tới khóa học 170 vị tăng ni thì cúng một người 300 đô là 51.000 đô. Thầy nói trời ơi cúng quá trời đất ta. Thầy cũng quá, chị hai ơi bây giờ chị tìm ai cho em trại tăng đủ 51.000 đô, có người nói dạ để con lo cho sư phụ, là 80.000 đô hết. Người ta hỏi bây giờ còn tiền nọ tiền kia còn thiếu khoảng 30.000 đô, có người đệ tử nói sư phụ đừng lo, để con lo hết đó cho sư phụ. Nên cái gì cũng sư phụ. Rồi tới chừng dư 21.000 đô, đáng lẽ thầy bỏ túi, thầy nói trời kỳ quá, thầy cúng cho giáo hội hết luôn, đi tay không thì nó khỏe, chứ mình lấy 21.000 đô làm gì? Tiền của bá gia bá tánh để mà trang trải Phật pháp, chứ không phải mình để lên túi riêng của mình làm chi. Nên thầy nghĩ chuyện mà Phật pháp nhiệm màu lắm, mình không thể nào tính lường cái chuyện đó cả. Nhưng mỗi người có tâm Bồ Tát, có tâm Phật trong đó, thấy hoàn cảnh khó khăn của ông thầy, thấy hoàn cảnh của tổ chức, thấy khó khăn của ban tổ chức, thấy nhiều khó mà lợi lạc như thế này, còn thầy tin rằng nhiều người phát tâm hơn số đó nữa, phải không? Nên thầy không lo cái chuyện đó cả, chừng nào thiếu mình sẽ tính. Đó là mình nói là nói về Bồ Tát giới, là thập thiện giới, thập thiện nghiệp đạo. Thật sự là nói là thập thiện nghiệp đạo, là thập thiện giới, là mình nói là nói vậy, nhưng trên nguyên tắc á, thập thiện nghiệp đạo chứ không phải thập thiện giới. Thầy nhắc lại là thập thiện nghiệp đạo, chứ mình sau này á, với ngài thấy từ tam quy ngũ giới như thế này lên Bồ Tát giới như thế này, nó giới càng cao quá sợ. Nên mình thấy là phải vừa thọ năm giới đây, mà vừa thọ đây là mấy, 58 giới nữa, phải không? 10 giới trọng mà 48 giới khinh, nó sợ quá. Thôi thì cho thập thiện giới đó, để cho nó bước nó nhẹ một lời tập sự. Nhưng mà đúng ra thập thiện nghiệp đạo, nhưng bây giờ gọi là thập thiện giới thì cũng được. Đó là cứ bước ra mình thọ tam quy ngũ giới, rồi sau thọ thập thiện giới, sau thọ Bồ Tát giới tại gia. Tuy nhiên luật tạng cho phép chuyện này, có nghĩa là thọ tam quy ngũ giới xong rồi thọ Bồ Tát giới tại gia cũng được. Có nghĩa là quý vị không cần thọ thập thiện nghiệp đạo hay là thập thiện giới thì thọ Bồ Tát giới tại gia vẫn được như thường. Không có biết thì trong văn phòng chưa báo cáo chứ biết, không biết quý vị ghi danh được. Nếu mà họ Thượng Minh Tâm nói là phải 30 vị trở lên mới tổ chức giới đàn, thì hôm nay không biết bao nhiêu thì chưa biết, mà có thọ được hay không thì tùy theo số lượng Phật tử ghi danh. Bây giờ Bồ Tát giới, B Bồ Tát giới có hai chúng, xin thưa này nè. Bồ Tát giới nó là có làm gọi là tam tụ tình giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiều ít hữu tình giới. Nên khi mà Bồ Tát đó thì ưu bà tắc ưu bà di, là ta nói là khi mà nay mai, tức là khi mà thọ thi mà ăn cư như thế này nè, có một bữa Bồ Tát mà Bồ Tát chung là tam quy ngũ giới, là ưu bà tắc ưu di ra làm lễ Bồ Tát là một, sau đó thập thiện giới là hai, sau đó tới tỳ kheo là ba, cuối cùng là Bồ Tát giới tại gia và xuất gia Bồ Tát một lần và tụng một lần. Tại sao vậy? Nên mình thấy đó, Bồ Tát gọi là tam, gọi là ở Bồ Tát giới nó có ba, là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Nhiêu ít hữu tình giới là rõ ràng đặt nặng vấn đề là Bồ Tát giới tại gia xuất gia. Nhưng trong nhiêu ít hữu tình giới nó cũng có nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới có. Khi chỉ khác cái chỗ là giới thứ ba đó, thì khi nào nó đọc luật đó, thì Bồ Tát mới nói là thì hàng Phật tử tại gia không được tà dâm, người xuất gia là không được dâm dục. Chỉ khác có một giới duy nhất thôi. Còn 10 giới trọng khác một giới thôi. Còn 48 giới khinh hoàn toàn giống nhau. Nên có một anh đó, anh hỏi thưa Hòa Thượng, chứ bây giờ con bán rượu quá thì con xin thọ Bồ Tát giới tại gia có được không? Thầy xin rằng không. Nói theo lương tâm là không có được bán, không có được thọ Bồ Tát giới tại gia. Tại sao vậy? Khi mình thọ tam quy ngũ giới này, như chư Phật suốt đời không uống rượu, các vị từ đây đến trọn đời không uống rượu được không? A Di Đà Phật, con xin giữ được. Đó là tam quy ngũ giới, phải không? Bồ Tát giới tại gia là không được uống mà không được bán. Vì sao? Vì mình thương cái lòng từ nó khác. Mình đây không uống rượu rồi, không đem sự say sưa ngu dốt cho người khác. Thấy hoàn toàn nó khác không? Bồ Tát giới tại gia nó trang trải tấm lòng như thế này nè. Có nghĩa là mình không những mình không say sưa. Tại sao mình thích tỉnh táo, mình thích không say sưa, mình thích không có gây gỗ, mình thích xỉn, mà tại sao đem cái xỉn cho cái xỉn say cho người khác? Nên Bồ Tát tại gia đó là không được mời rượu, mà nếu mời rượu thì 500 năm cục cái cả bàn tay như thế này, huống chi mình bán rượu nữa là sao? Nên thầy có cái ý là thầy nói thôi thì vì chuyện làm ăn buôn bán thì thôi, chứ còn nếu bỏ được thì bỏ, nếu không thì để khoan nó thọ Bồ Tát Giáo Tại Gia. Chứ Bồ Tát Giáo Tại Gia đó, thật sự mình bị tổn thương cái lòng từ đi. Mà khi tổn thương lòng từ, một bữa tổn thương mình bán chạy, hai bữa tổn thương mình bán chạy quá, những ngày Christmas New Year thì bán chạy quá càng mừng, nó là làm cho chúng sanh điên loạn ngu cuồng như thế này. Mình thử hỏi mình làm cho mình mừng là thấy có mình nở nhãn tâm. Mà trong kinh Phật dạy là người Bồ Tát tại gia đó không thể nào, một người Bồ Tát giới là không thể nào nhìn sự đau khổ.